Trên đỉnh núi Linh Sơn êm đềm, trong đại chúng an hòa trang nghiêm. Cánh sen trắng Phật đưa lên trầm hùng, môi ai thoáng một nụ cười bao dung. Hoa sen đó có từ muôn đời rồi, hoa không tướng khắp vô cùng không gian.
Có đến, nó có đi, nó có sanh, có diệt. Sống chết là lối đi về, hợp tan chẳng qua là trò dâu biển. Nếu nói con nhà Phật mà mình sợ tận thế hay là chúng ta sợ cái này, sợ cái nọ thì chúng ta chưa phải là Phật tử thuần thành đâu. Cái người Phật tử thuần thành á, người ta không sợ. Chết thì ai cũng sợ, nhưng sợ rồi có hết chết không? Phải không? Cái mà tận thì ai mà không sợ tận, nhưng mà không sợ tận có hết tận không? Có nhiều người á, là đi mua mì, người mua đèn cầy rồi về để thủ, để cho khỏi chết. Chết là một cái nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh á, sanh ra cái nghiệp làm người á, thì mình phải có sanh có tử. Làm người thì sanh ra và diệt đi trong vòng chỉ có 100 năm thôi. Thì cái nghiệp mà chúng ta sanh ra làm người á, nó đã định hình được như vậy rồi. Dầu cho chúng ta có trốn đằng nào đi nữa thì cái nghiệp đến chúng ta cũng phải trả cái quả của nghiệp nhân mà mình gây ra. Đó là điều đương nhiên rồi quý vị. Tất nhiên là ở trong pháp giới chúng sanh này, nếu chúng ta gieo cái gì thì chúng ta phải trả đúng cái đó thôi. Nghĩa là cái luật nhân quả thì xưa nay không ai tránh được. Nên Đức Phật Ngài tìm ra được cái quy luật của định lực nhân quả và nói cho chúng sanh được biết là tất cả những cái gì ở trong thế gian này mà chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp tới giờ thì lần lượt chúng ta phải trả theo một cái chu trình của nhân duyên, tức là điều kiện cần và đủ để cho một cái nhân mà nó biến thành quả ngày hôm nay. Dầu cho tận thế hay không tận thế xảy ra thì cái nhân mình gieo mình cũng phải trả. Nếu tận thế xảy ra thì mình trả ngày hôm nay, chúng ta cũng phải đi qua cảnh giới khác. Tận là tận của cảnh giới này thôi, chứ cảnh giới khác không đâu có tận đâu. Cái mà hữu hình thì chúng ta mới thấy tận, còn cái mà vô hình thì đâu có tận đâu. Do đó mà mình sanh ra một cảnh giới khác thì mình cũng phải trả cái dòng nghiệp chúng ta đã từng sanh ra ở trong cái quá khứ. của nhiều đời nhiều kiếp mà ta đi trong sanh tử luân hồi. Quý vị biết là một chúng sanh bắt đầu một cái chu trình sống của một chúng sanh thì nó còn có hai phần, một phần thân và một phần tâm. Ví dụ như cái loài người của chúng ta đó, thì cái phần thân á, sống ở trong thế gian thì chúng ta sanh ra ở bất kỳ một cái quốc độ nào, nếu chúng ta có cái thân á, thì nó ảnh hưởng bởi cái điều kiện sống xung quanh của quốc độ đó, và nó vận động để nó phù hợp với cái điều kiện sống xung quanh của quốc độ đó. Ví dụ như con người mình ở tại cái thế giới ta bà, mình đang sống, mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải đi lại. Tất cả những cái đó nó hình thành cho xung quanh một cái thân sống của một chúng sanh. Và chúng sanh bắt nhịp cái kinh nghiệm mà học hỏi được ở trong cái đời sống. Ví dụ như chúng ta sống trong cái cõi mà chúng ta có nắng, có mưa, chúng ta sống trong cái điều kiện khắc nghiệt, thì cái cơ thể mình nó sẽ sanh ra cái để chống lại cái điều kiện khắc nghiệt đó. Ví dụ như nắng quá thì cơ thể mình có thể nó làm cho nó phù hợp với cái mà chịu nắng, do đó cái da mình nó đổi sang da màu đen chẳng hạn. Rồi á, là gió quá thì chúng ta cơ thể mình sẽ sanh ra cái mà để chống lại gió. Như vậy thì cái cơ thể mình nó sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện sống xung quanh mà nó tiến hóa lên. Nên nó tiến hóa dần dần từ những cái động vật mà đơn bào cho động vật đa bào, từ cái thân chưa hoàn thiện lên cái thân hoàn thiện. Và trong cái thân của chúng ta đó thì có cái tâm nhận thức của cái thân đó. Bất kỳ loài chúng sanh nào, nếu gọi là loài chúng sanh hữu tình á, thì cái thân nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm, và cái tâm nó sẽ ảnh hưởng tới cái thân, và tâm và thân đều tiến bộ cả. Có nghĩa là trải qua năm tháng thì thân và tâm của chúng sanh đều phải tiến hóa lên trên. Cái thân của chúng ta tiến hóa lên, tức là từ những cái chưa hoàn thiện nên bây giờ thành cái hoàn thiện. Bây giờ ví dụ như cái bàn chân mình ngày xưa mới sanh ra nó chè bè đây nè, nó xấu, từ từ cái nó gom lại, thấy cái chân của ngày hôm nay chúng ta có đó quý vị, là chân nó đẹp hơn chân của người tiền sử ngày xưa nhiều lắm. Và cái tướng ngày hôm nay chúng ta có nó đẹp hơn tướng người tiền sử nhiều lắm. Mình bây giờ mặc hoa da phấn chứ ngày xưa không có đâu, ta đi săn bắn hái lượm ở rừng được không đó, thì không được vậy. Nhưng mà tới mình cất nhà, mình bảo vệ, tới mình có quần áo bảo vệ quý vị, thì bắt đầu cái lông tai lông chân mình nó rụng bớt đi dần. Ngày xưa con người ta không có quần áo bảo vệ nên phải mọc ra lông dài đựng ấm cái thân thể mình. Nhưng mình có quần áo bảo vệ rồi thì cái lông dài nó không cần thiết nữa, có nghe nó rụng hết. Đó, cái gì? Như vậy nó còn lại cái tóc thôi, tại vì cái tóc mình không có làm mặc cái đồ vô cho cái tóc, nên tóc là sẽ che chắn giữ cái độ ấm cho cái bộ não mình. Và tóc nó sẽ che chắn các vật thể mà da vào trong cái đầu của mình, thì tóc nó dành để che chở. Như vậy cái đó là cái mà chúng ta tiến bộ hơn các loài thú. Ví dụ như con chó đi, nó sẽ lấy cái lớp lông để nó che, như con người mình lấy cái lớp áo để che. À, cái gì? Tại vì người ta mặc áo quen là lông nó rụng hết à. Như vậy thì cái đó gọi là tiến bộ của thân đó. Còn tâm của chúng sanh thì sao quý vị? Tâm của chúng sanh đó thì tiến bộ từ cái tâm mà động sang cái tâm tịnh, từ cái tâm mà ác sang cái tâm thiện, từ cái tâm sống cho mình sang cái tâm sống cho người khác, đó là chiều tiến bộ á. Từ cái dao động của tâm, là từ cái động của tâm này nè sang cái tịnh của tâm. Tịnh nó còn điểm một gọi là định á. Mà cái mà mình khởi lên tâm động á, khi mà hết khởi tâm động á, ta gọi đó là thiền. Thiền tức là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Thì con người ở trong pháp giới này giống như các loài khác, mà Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề đó, Ngài mới nhìn thấy được là chúng ta sống trong những nẻo sanh tử luân hồi có 6 cái cõi sống khác nhau: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Tùy vào mức độ dao động của tâm thức mà nó sắp xếp lên cảnh giới. Có nghĩa là tâm chúng sanh thì nó chọn sanh cảnh giới. Cái tâm càng dao động chừng nào á quý vị, thì tâm mình đã thấp xuống cái cảnh giới dưới chừng đấy. Mà thấp nhất là cảnh giới của địa ngục, và cao nhất là cảnh giới cõi trời. Thì ở địa ngục tâm dao động nhiều nhất, có nghĩa là tâm nổi sân si nhiều nhất ở dưới địa ngục. Tới cái cõi của ngạ quỷ thì tâm tham lam nhiều nhất. Thì cái mức độ động tâm càng lớn thì bị đọa lạc cảnh giới ở dưới. Chúng ta chết đi chúng ta mất cái thân này, còn lại cái tâm. Tùy vào cái tâm chúng ta là động loạn cỡ nào thì đọa xuống dưới. Tùy vào tâm chúng ta là thiện hay là ác. Thiện có nghĩa là mình sống vì người khác á. Ác tức là thiện là mình làm vui cho người khác, ác tức là mình làm đau khổ cho người khác. Như vậy nếu mà cái người nào sống trên thế gian hoặc là chúng sanh nào sống mà làm đau khổ cho nhiều người thì ác á, bị đọa xuống dưới. Mà sống mình làm ít đau khổ cho người thì đi ngược lên trên. Rồi ở con người có cái tâm dao động thì định đọa dưới. Tâm là an trụ, thiền định lẳng lặng thì đi ngược lên trên. Đó lại là chiều trượt và thanh của tâm thức. Cái trượt tức là nó đen, nó xấu và nó ác. Còn thanh tức là nó nhẹ nhàng, nó đi ngược thẳng lên trên. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái tâm dao động của tâm thức sẽ đi sanh cảnh giới. Và cái tâm mà sống vì mình á, đọa xuống cảnh giới. Và tâm sống vì người khác được đi lên trên. Tâm thiện đi lên trên, tâm ác đi vào xuống dưới. Như vậy thì cái thứ nhất là dao động tâm. Cái thứ hai là thiện ác của thân khẩu ý. Cái thứ ba nữa là cái mục đích sống của mình vì mình hay vì người khác thì nó quyết định sanh cảnh giới dưới hay sanh cảnh giới trên. Nếu một người tu mà mình muốn sanh lên cảnh giới trên thì mình chú ý với ba cái điều kiện này. Cái thứ nhất là tâm của chúng sanh còn dao động hay không còn dao động. Cái thứ hai nữa tâm mình thiện hay là ác. Cái thứ ba nữa là mình sống cho ai, nghĩa là mình sống cho mình hay sống cho người khác. Đó, tức là ba cái yếu tố này. Nếu mà chúng sanh để ý mà tu tập ba yếu tố này thì cái người này sẽ được sanh cõi trên. Như vậy thì mình là sanh mình tu tịnh độ đó quý vị. Tu tịnh độ thì chúng ta nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị biết là cái cảnh giới trời, cảnh giới cao nhất á, là cảnh giới cái thứ nhất á là tâm mình thiện, cái thứ hai là sống vì người khác, cái thứ ba tâm ít dao động. Là cảnh giới cao nhất cõi trời, là cảnh giới đó, cảnh giới của phi tưởng xứ á. Trời có ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Còn trong lục đạo sanh tử luân hồi có sáu cõi. Địa ngục, tới ngạ quỷ, tới súc sanh, tới Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy thì khi mà một chúng sanh mất đi, cái quyết định đi sanh cảnh giới là cái tâm của chúng sanh. Vì tâm chúng sanh đó, nó có ba điều để quyết định sanh cảnh giới. Thứ nhất là động hay tịnh. Thứ hai là thiện hay ác. Thứ ba là sống vì người hay sống vì mình. Thì bắt đầu là nó sẽ sanh ra cảnh giới. Mà quý vị biết á, là cái cảnh giới của cõi trời có ba cái cõi khác nhau. Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mình biết là trong sáu nẻo luân hồi thì cõi trời cao nhất là thanh nhất. Nên cõi trời không có ở đây. Cái cõi mà chúng ta đang sống ở đây là cõi ngũ thú tạp cư, tức là năm loài chúng sanh đang sống. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và cõi người đang sống tại chỗ này nè. Có năm loài chúng sanh lận. Tại vì mắt phàm, mắt thịt chúng ta không thấy đó. Nếu chúng ta thấy thì ngồi kế bên chúng ta là những hương linh. Người ta gửi vô chùa đầu tu đó có gì? Là những hương linh. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái mà chư thần. Thứ ba nữa là chư thiên xung quanh đây nè. Nhưng mà chư thiên không có dưới này. Chư thiên á, ở trên cho mấy chục cho từng, ở trên phóng quang mà gia hộ cho mình thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có năm loài. Súc sanh thì mình biết là những con vật này con vật kia đó. Rồi chư thần là quý vị biết á, là thần gió, thần mây, thần sống trên cạn, sống dưới nước, thần sống trên hư không. Rồi cõi người và cõi địa ngục ngạ quỷ. Địa ngục á thì chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được. Mà người nào nếu có thiên nhãn thì chúng ta mới thấy được cảnh của địa ngục. Còn ngạ quỷ chúng ta cũng không thấy bằng mắt thường được nữa. Mà chúng ta là thấy cũng bằng thiên nhãn, chúng ta mới thấy được cái cõi của ngạ quỷ. Ngạ quỷ á, thì cái thân của ngạ quỷ á, thì trong kinh nói là cái đầu to như cái thúng. Còn cái bụng á, thì nó lớn như cái trống trầu. Chân cẳng thì khẳng khiu, cần cổ nhỏ như cây kim. Đó là những loài quỷ đói ta gọi là ngạ quỷ. Nó đi lang thang chỗ này chỗ kia, nhất là vào buổi chiều á, nếu mình ăn mà đục nồi rỗn 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 đó, ngã quỷ lại nó là dòm miệng, nó thèm dữ lắm, mà nó không ăn được cái gì, nó đói bụng mà không có đồ ăn, và nó rất là lạnh mà không có đồ để mặc. Đó là cảnh của ngạ quỷ đó, nên rất là đáng thương. Nếu đọa vào trong cảnh giới đó thì ngạ quỷ tối ngày nó cứ nhớ tới cơm, tới đồ ăn thức uống không à. Còn đọa vào trong địa ngục thì có tối ngày bị hình phạt không à. Còn đọa vào trong súc sanh á, tức con này con kia, tối ngày phải sợ hãi và lo đi kiếm ăn không à. Tối ngày cái nghiệp của họ đã dí quanh vào ở trong đó. Nên một chúng sanh bắt đầu tu tập với người ta hướng ra khỏi những cảnh giới, bắt đầu tiến bộ tâm thức lên trên. Như vậy thì mình cầu vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tại sao ông ta cầu về đó làm chi vậy quý vị? Tại cảnh giới Đức Phật A Di Đà thù thắng hơn cảnh này. Cảnh này mình sống có 100 năm mà cảnh đó vô lượng thọ, sống hoài không chết. Vậy là cảnh đó là cảnh thường còn phải không? Không phải quý vị. Cảnh đó là cảnh do Đức Phật lập ra để chúng sanh tu tập, nó không thường còn. Nhưng mà nó là thường còn. Tại sao? Bây giờ ví dụ như á, cái nhân mà chúng ta gieo á, là cái nhân vô lượng thọ. Thì mình gieo một nhân, nó sẽ có cái thọ mạng ở trong đó. Nhưng mà người ta tu tập ở trên cảnh giới đó, là tu tập liên tục quý vị. Thì cái công đức tu tập đó, nó trang nghiêm cái cảnh giới, làm cho cái cảnh giới đó không bao giờ bị hoại diệt. Nếu ở trên đó chấm dứt tu tập thì hết phước sẽ bị hoại diệt cảnh giới đó. Nhưng mà nếu cảnh giới đó người ta tu tập liên tục trong chính phẩm đài sen, người ta tu tập liên tục, thì cảnh giới đó không bao giờ bị quỷ hoại. Vì cảnh giới đó không phải là cảnh giới của thường còn. Nếu thường còn là Niết Bàn này, tại vì Niết Bàn có 4 cái đức của Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh, trong đó có thường. Ở thế gian này ngược lại Niết Bàn là thế gian vô thường nè, vô lượng là thay đổi, còn cảnh giới Niết Bàn là luôn luôn lúc nào như vậy không thay đổi, tức là bất sanh bất diệt. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh giới thường còn như là Niết Bàn, nhưng mà là thường còn. Tại sao? Tại vì chúng ta gieo liên tục, thì cái nhân vô lượng thọ mình gieo liên tục, tức là cảnh giới đó ta tu tập công đức liên tục, thì cảnh giới đó không bao giờ bị quỷ diệt. Nếu cảnh giới đó ngừng không tu thì hưởng hết phước thì sẽ bị quỷ diệt. Cảnh giới đó là một quá thành thôi, chứ không phải cảnh giới đó là bảo sở. Nên cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc cũng gần giống như Niết Bàn, nhưng về bản chất không giống. Niết Bàn là bất sanh bất diệt, là thường còn, là thường lạc, tức là thường còn, thường lạc, thường ngã và tịnh, luôn luôn lúc nào cũng như vậy hết đó quý vị. Chân thường đó, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng như vậy nữa quý vị, nhưng mà phải tu, có nghĩa là trong chính cái phẩm đài sen đó ta tu liên tục nên mới được là thường lạc ngã tịnh. Nếu ngưng không tu thì cái thường lạc ngã tịnh nó không có tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa, hưởng hết phước nó vẫn là giới hạn. Nhưng mà tại vì công đức của Đức Phật A Di Đà và các cái vị tu tập đó là phàm thánh đồng cư, ta tu liên tục, do cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ là bị giới hạn. Nên xét về bản chất không phải là Niết Bàn, nhưng mà cái điều kiện thì giống như Niết Bàn vậy. Tức là không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết hết. Nên một ngày một đêm ở trên cảnh giới đó bằng mấy triệu năm thế gian mình á. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cao hơn cảnh giới trời cấp. Tại sao? Tại cảnh giới trời của mà vô sắc á, tức là trong đó có 4 cảnh: cảnh của thiền định, tức là cảnh của không vô biên xứ định; cảnh của thức vô biên xứ định; cảnh vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định. Cảnh giới đó quý vị là tâm chúng sanh đi vào trong cảnh định. Còn cảnh trời của sắc giới là nó thấp hơn cảnh trời của vô sắc, thì chúng sanh có 4 tầng thiền đi vào cảnh giới đó: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, trời vô tưởng, vân vân. Ở cảnh giới đó là tâm thiền. Còn cảnh giới thứ nhất của cõi trời á, là cảnh giới của trời dục á, là do mình hành thập thiện mà mình có phước báo sanh đi cõi trời dục. Thập thiện trong đó có tâm mình thiện và khẩu mình thiện, ý của mình thiện. Thiện tức là làm lợi ích cho chúng sanh, làm không làm đau khổ cho người khác, thì cái đó gọi là thiện. Nếu người nào làm thiện cả đời đó, đủ phước báo sẽ sanh lên cõi trời của dục. Nói cái gì? Trời của dục á, là có 6 cái tầng trời. Tầng trời thứ nhất á, là trời tứ đại thiên vương. Trời thứ hai là trời đau lợi. Trời thứ ba là trời dạ ma. Trời thứ tư á, là trời đau sức. Trời thứ năm là trời quá lạc. Trời thứ sáu là trời tha hóa tự tại thiên. Nếu mà chúng ta tu qua tập thập thiện nghiệp đạo, tức là tâm chúng ta thiện, thì sanh về cõi trời dục. Nhưng mà tâm ta thiện á, cộng với thiền, tức là trạng thái lặng lặng của nội tâm,
thì chúng ta sanh về cõi trời sắc. Nhưng mà tâm chúng ta là thiện, nhưng mà cộng với tâm định, tức gom tâm chỗ mình sanh lên cảnh giới cao hơn, là cảnh trời của vô sắc. Nhưng mà nếu tâm chúng ta vừa thiền và vừa định, hướng tâm Tây Phương Cực Lạc, gọi là nhất tâm bất loạn á, nhất tâm là định, bất loạn là thiền, chúng ta sanh lên cao cấp một cái nữa, gọi là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là tốt đẹp hơn cảnh giới trời. Cảnh giới trời tao cao nhất cũng phải còn có giới hạn của sanh tử luân hồi. Hưởng hết phước của cõi trời thì người ta sẽ lập tức đi vào trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc không bao giờ hưởng hết phước. Tại sao? Tại vì cảnh giới đó là cảnh giới để tu tập. Còn cảnh giới của cõi trời là cảnh giới của nghiệp quả đi đến. Trong cái nghiệp quả đi đến đó quý vị, cái cõi đó ta không chịu tu, tại vì ta sung sướng quá, ta không phát tâm tu. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sung sướng mà tại sao ta phát tâm tu quý vị? Là tại vì có Phật và Bồ Tát ở tại nơi đó, đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng thủ hộ và luôn luôn lúc nào trong cái môi trường cũng tu tập hết. Tới mấy con chim nó bay thì cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó quý vị. Các hàng cây báo á, là reo lên những điệu và niệm Phật, những điệu kinh Pháp Hoa ở trên đó. Kinh Pháp Hoa tức là bất ô nhiễm nơi của cảnh giới trần. Ở trên đó tất cả xung quanh đều là cảnh giới đó hết á. Còn mình ở đây là xung quanh gì quý vị? Hát karaoke, số đề, nhậu, cá độ đá banh, game online, quý vị, ma tí, xì ke, dần dần. Như vậy thì cảnh giới xung quanh của ta đó làm cho tâm ta bị ô nhiễm. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó là cảnh tới con chim hót mà còn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nữa. Còn gì nữa? Còn người đó thì ai cũng tu hạnh chứ quý vị. Nên ở cảnh giới đó là cảnh giới tu. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tu, sung sướng mà tu. Cảnh giới trời là cảnh sung sướng hưởng phước. Hai cảnh này khác nhau. Khi hưởng hết phước rồi ta đọa lạc vào trong cảnh giới. Nên tại sao cõi ta bà mình không cầu về cảnh giới trời, cảnh giới rất sung sướng? Tại vì cầu cảnh giới trời để hưởng thụ, cuối cùng hết thời gian hưởng thụ hết phước rồi ta cũng đọa lạc trong cảnh giới. Nên người ta không á, là cầu để sanh cảnh giới của cõi trời, mà ta cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của tu. Tây Phương Cực Lạc là đạo tràng để tu tập ở tại nơi đó. Đâu quý vị, còn cảnh giới trời là nghiệp lực dẫn về nơi đó, vì chúng ta gieo nhiều phước báo tại vì cảnh giới trời. Nên có những lý do mà mình ra sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình ham tu Phật thất, tâm tu 7 ngày đó quý vị, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc, thì về nơi đó là một cái đạo tràng hoành tráng nhất ở trong pháp giới. Đạo tràng lớn nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình nói giờ chùa Hoằng Pháp là tu ngày 17 20.000 người hả, so Tây Phương Cực Lạc không ăn thua gì chứ. Ở trên đó quý vị mênh mông trời biển luôn, bát ngát luôn. Ao sen báo mình nhìn không bằng thiên nhãn, không nhìn tới tận cái ao phía bên kia chứ á. Nó muôn trùng vạn, bao nhiêu người, bao nhiêu phẩm. Ở trên đó quý vị muôn trùng lắm mà ta bay không à. Đi tới luôn ta bay không à. Không có đi bộ như mình, có lục thông. Về Tây Phương Cực Lạc là có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Và tất cả người về Tây Phương Cực Lạc, cái độ tuổi mới sanh về khoảng chừng 12 tuổi với thế gian vậy. Cái dạng chặn đó đó quý vị. Nên trẻ khô, cỡ bà cụ có 80 mấy tuổi phải không? Về Tây Phương Cực Lạc còn 10 mấy tuổi không? Trẻ măng à. Nhìn vô soi gương nhìn mình, ủa ai ta? Ai ngờ đâu mình trẻ măng à quý vị. Ở giờ anh trẻ dữ lắm. Nghĩa là đi tới chính phẩm đài sen lên trên cũng cỡ là 20 mấy tuổi thôi. Còn ở dưới này mình cỡ 10 mấy tuổi, người trẻ vậy đó. Không có gì, nhìn thân tướng rất là đẹp. Cõi trời đẹp tới cỡ nào luôn, cõi Tây Phương Cực Lạc còn đẹp cực kỳ hơn nhiều đó quý vị. Quý vị thấy là cái người dân bình thường của cõi trời đó còn đẹp hơn cái hoa hậu dưới thế gian mình nè. Người dân bình thường cõi trời thôi đó. Còn cái người ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đẹp hơn cõi trời nhiều. Nên chúng ta cảnh đó chúng ta không thể nghĩ bàn được đâu. Đâu quý vị, nên quyết định sanh cảnh giới là do tâm của chúng sanh mà sanh, chứ không phải do tướng mình là sanh. Nên cái người nào có vị tu mà bắt cái tướng để mà tu đó là người đó tu hơi trẹo trẹo một chút rồi đó. Người ta bắt cái tâm tu á thì bắt đầu người ta tu đúng. Nghĩa là khi mình chết đi thì mất cái tướng, còn lại cái tâm. Nên tất cả những gì cái tướng là mình mượn tạm để sửa cái tâm thôi. Chứ nếu mà mình thấy cái tướng mà mình dính trong cái tướng luôn á là mình tu sai rồi đó. Ví dụ như chuông, mỏ, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, dần dần tất cả đó là hình tướng bên ngoài hết đó. Qua cái hình tướng đó mình sửa được cái tâm ở phía bên trong của mình. Mượn cái tướng đó để sửa tâm thì người ta gọi đó là phương tiện. Còn nhiều người á quý vị, người ta kẹt trong cái tướng đó luôn. kẹt trong tướng này, mình ăn chay, thấy người ta không ăn chay, bắt đầu mình chê, ăn cười. Bữa trước á, dẫn quý vị Phật tử đi viếng chùa, mà chùa của quý thầy bên Nam Tông á, lúc mà ta ăn ăn mặn á quý vị, Phật tử á, đi ra ngoài không ăn, nghỉ, về, không cúng chùa này nữa. Bây giờ hỏi sao nhỏ nhỏ, nhỏ vô mặn không á. Vì thấy không, cái đó người ta gọi là chấp tướng á. Tu đâu phải chỗ mặn chay, chứ là chỗ tâm phàm hay tâm thánh. Chứ đâu phải là ăn mặn mà đắc đạo, ăn chay không đắc, hoặc ăn chay đắc, ăn mặn không đắc. Không phải chỗ đó. Nhưng mà qua cái pháp đó người ta sửa được cái tâm của mình. Có những người á, quý vị tu á, mình tụng kinh, thấy người ta không tụng kinh á, quý vị bắt đầu chê. Tu gì không có lời kinh tiếng kệ nào, chứ cũng gọi là tu quý vị. Đắc đạo phải chỗ tụng kinh. Qua cái tụng kinh đó đó quý vị, mình sửa được cái tâm mình mới đắc. Người ta không dùng cái pháp tụng kinh, người ta sửa tâm, người ta ngồi thiền, người ta sửa tâm, mình đâu có thấy. Người ta không ngồi thiền sửa tâm, đâu quý vị, người ta đi làm từ thiện, người ta sửa tâm, mình đâu có thấy. Người ta không đi làm từ thiện sửa tâm, cũng chẳng ngồi thiền, chẳng tụng kinh luôn, mà ngồi đâu người ta cũng sửa đó chứ. Người ta đứng người ta sửa, người ta ngồi người ta sửa, người ta nằm người ta sửa, lúc người ta giao thiệp người ta sửa. Cái tâm luôn luôn lúc nào người ta cũng sửa tâm của họ, chuyện họ cũng tu đó. Họ đang hạ thủ công phu tu tập đó, mình đâu có thấy, đâu có biết, đâu có gì, người ta gọi là mật hạnh đó. Tu mật hạnh nhiều khi mình không thấy, người ta hay lại Phật, thấy tụng kinh chứ cái gì. Người ta lại mình đâu có thấy đâu. Có người nào lại thấy nhằm khi khoe, nhằm khi nửa đêm ta thức dậy lại mình đâu có thấy. Hoặc là lúc mà mình không gặp người ta lại, lúc mình không gặp người ta đó, lúc người ta rảnh ta lên lại mình đâu có thấy. Đâu có biết không? Nhằm khi mình tu cái đầu mình dễ dàng khoe với người ta lắm. Mình đeo sao chuỗi lần mấy chục sâu chữ trên dài xuống để cho người ta tu hay. Rồi ta đụng tới mình chửi. À, như vậy thì cái mà cái gốc của tu mình không tu, mình tu cái ngọn. Nha quý vị. Như vậy thì tu giống như cái cây vậy đó. Cái cây nó sống nhờ gốc. Nha quý vị. Vị gốc của tu là cái tâm mình á. Còn cái ngọn là nó chỗ ra ngoài tướng. Nha quý vị. Như vậy thì cái triết lý để mà chúng ta tu tập thì giống như cái cây vậy. Nó có phần gốc và phần ngọn. Nếu ai tu cái phần gốc á, thì cái phần ngọn này nó mất đi á quý vị, thì phần gốc nó còn hoài. Nhưng mà gốc mất đi thì ngọn nó chết theo, phải không? Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo đó. Ý tức là tâm mình nó lại gốc đó quý vị. Như vậy thì cái đạo lý trong một cái thân cây có gốc có ngọn, tức là có thân và có tâm mình á. Nếu người nào mà hiểu được điều này quý vị, bắt đầu họ hạ thủ công phu tu tập, trong từng sát na một, trong từng ngày một, họ chú ý tới cái tâm họ và họ tu tập mà quý vị. Tất nhiên là cái gốc cây họ làm cho nó vững chắc cái gốc, thì không gió nào lung lay được cái gốc hết á. Cái ngọn coi vậy á, chứ gió tạt qua cái ngọn nó quay qua, ngọn nó quay lại nhằm khi gãy lá ha quý vị, te tua. Nhưng cái gốc nó vẫn giữ, tại gốc nó ăn sâu vào trong lòng đất. Cái ngọn nó không ăn sâu vào trong lòng đất, nhưng cái gốc nó ăn sâu vào lòng đất, nó giữ được cho cái ngọn của nó. Nó cái gì? Như vậy thì mình tu tập gì đó như là một thân cây mà thôi. Như vậy thì cái thân cây đó nó tồn tại như thế nào quý vị? Thì chúng ta tu tập theo y như vậy. Có cái phần rễ cắm sâu vào bên dưới, và có cái phần thân ngay giữa quý vị, và có thần ngọn cành lá ở bên trên. Như vậy cái thâm sâu vào ở trong phía dưới đó tính là đạo đức tu tập, tức là mật hạnh. Những cái gì mà chúng ta không nhìn thấy không quý vị, mà nó làm cái nền cái tảng, thì cái đó gọi là cái phần âm đó, tức là người ta gọi là âm đức. Âm là nó chìm, nó sâu vào ở trong bên dưới mà chúng ta không nhìn thấy. Còn cái dương là nó hiển lộ ra bên ngoài, là cành nhánh lá ở trên đó. Nếu mà mình tu tập có cái gì mà mình tu cái gì cũng lộ ra phía bên ngoài hết, mà mình không giữ được cái rễ, cái gốc ở phía bên trong á, thì cây này nó dễ ngã, dễ đổ và tu không thành. Còn nếu mà mình tu á, mình giữ cái gốc, cái ngọn cái gì mình bỏ thì cái gốc nó cũng không sống được. Nên cái ngọn, cái lá là chúng ta không đó, nhưng mà chúng ta không quan trọng tới nó, vừa vừa phải phải thôi. Như vậy phần ẩn tàng ở phía bên dưới á, là cái gốc nó ăn cắm sâu vào lòng đất á, thì người ta tu phần đó. Cái gì cái đó là nền, là tảng đó. Cái cuối cùng người ta chết đi á, là giống hình như cây nó còn lại cái gốc á, chặt hết trơn cây trụi lủi chân cái gì, cái gốc nó không bao giờ chặt được. Nhưng mà ngày hôm nay nhầm người ta cũng đào gốc lên ta làm bàn luôn, ở phía đó không tính. Không, nhưng mà nói là mình chặt cái ngọn thì cái gốc nó vẫn giữ lại, không có gì gọi là cái gốc cây là những phần gì nó ẩn tàng ở phía bên trong đó. Nếu mình triết lý được như vậy, mình tu tập bao quý vị, chúng ta tu không bao giờ mà thối chuyển, mà không bao giờ mất đi hết. Nhằm khi mình chết đi cũng qua cái kiếp sau, cái gốc nó vẫn còn, không có gì. Ta gọi là căn tu, căn bản. Bản là bổn, mà bổn là cái cây nó có cái gốc. Tại vì cái chữ bổn là cái chữ mộc, là cái chữ cây, nó gạch cái gốc ở phía bên dưới là chữ bản. Như vậy gọi là bản lai diện mục, bổn lai diện mục, tức là cái hình dáng thật của mình á, cái gốc mình hồi xưa đó, không có gì, tức là cái gốc cây mà chúng ta đang nói để vấn đề là cái gốc để mà tu tập đó. Nó nếu mà giữ được cái đó thì qua kiếp sau chúng ta sanh ra vẫn giữ được cái gốc đó, ta gọi là căn tu, căn bổn căn gốc, tức là người ta gọi là căn tu. Thì chúng ta nếu có những cái giữ được cái gốc để tu tập nè, thì mình đi kiếp nào được Phật và Bồ Tát độ chúng ta tu tiếp. Còn chúng ta không tạo được cái gốc này quý vị, thì Phật và Bồ Tát không có nhân duyên để độ chúng ta. Còn nếu mà muốn tạo nhân duyên với Phật và Bồ Tát thì mình tu giữ vững cái gốc này ở phía bên trong. Như vậy là cái tu tập như một thân cây, nó gồm có ba phần: một phần cái gốc cây, một phần cái thân cây, và một phần là nhánh lá cây. Như vậy thì có ba phần, nó nhánh lá cây là những cái gì nó lộ ra phía bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy. Còn cái phần gốc là nó có cái rễ, gốc thì nó rễ, tôi gọi gốc rễ, nó ẩn tàng ở phía bên trong á, tức là đạo đức tu tập của cái tâm mình á. Còn những cái gì mà nó lộ ra bên ngoài tức là hình tướng tu tập. Vậy nó có hai phần, là đạo đức tu tập trong tâm là gốc, lộ ra hình tướng bên ngoài là ngọn. Nhưng mà chúng ta không bỏ cái nào hết, nhưng mà cái gốc á là người ta ưu tiên cho nó. Còn cái ngọn á quý vị thì chúng ta cũng phải dưỡng, nhưng mà không phải là ưu tiên cho nó. Bây giờ ví dụ như có 100.000 đi mua hết 90.000 phân bón để dưỡng lá, nè còn có 10.000 mình dưỡng cho bộ rễ dưới nhà, mình thấy mình chặt lát rồi đó, 90.000 cho bộ rễ, còn 10.000 dưỡng lá trên là vừa đủ đó. Không có gì, tại vì cái gốc của nó đó là nó giữ năm sâu vào lòng đất, nó giữ được thân cây và hút nước muối khoáng lên. Còn ở phía bên trên đó là nó không phải là cái quan trọng nhất. Chặt cái lá này còn lá khác nó ra, chặt hết lá cây chưa chắc chết đâu quý vị, thấy cây mùa đông mà nó rụng lá hết rồi. Không có gì, còn bên đây chúng ta rụng vào mùa thu, chúng ta rụng lá hết nè, thì cái cây nó vẫn sống được, qua được cái mùa thu và qua được cái mùa đông. Nhưng mà đào gốc chốc gốc lên rồi thì mùa nào cây nó cũng chết hết á. Như vậy trong đó là căn bản là cái gốc của nó, không có gì. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta nói về cái triết lý của cái phần này trong quá trình tu tập, với đề tài được mang tên là triết lý thân cây A Di Đà Phật. Như vậy thì cái đời sống tu hành của một cái con người mình là nó có hai phần, là phần gốc và cái phần thân với ngọn. Mình tạm chia ra hai phần, với cái phần ngọn nó có hai phần tiếp nữa là phần thân và nhánh với lá. Như vậy thì cái gốc đó là dụ cho cái gì? Gốc đó là dụ cho cái tâm ẩn tàng phía bên trong mà người ta không nhìn thấy. Còn cái thân với cái ngọn á, tức là cái lá đó, là thấy tất cả các pháp mà con người tu hiển ra bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy. Như vậy thì cái người mà chết đi á thì còn lại cái tâm, tức là chết đi còn lại cái gốc. Do đó mà người ta chú ý tới cái gốc để người ta tu tập, người ta huấn luyện, người ta nuôi nấng cái gốc này, quý vị. Và quý vị biết á, là cái gốc là cái ẩn tàng ở phía bên dưới, nó bám rễ vào phía bên dưới đó, người ta gọi chung tất cả cái đó gọi là đạo đức. Mà tâm của chúng sanh á, sanh đi cảnh giới được á, là do cái tâm đang tới cái cảnh giới nào, cái tâm mình tu luyện được cái nào, tức là cái gốc cây mình nuôi gốc nó như thế nào thì nó sẽ sanh ra ở trong cái cảnh giới đó, không có gì. Như vậy thì chúng ta nói là trong cái gốc cây này nè, nó có ba cái rễ lớn nha, để nó xuyên suốt cảnh giới. Nhờ ba cái rễ này nó bám sâu vào ở trong lòng đất á, thì người ta gọi là ba cái đạo đức lớn của tâm. Nó cái gì? Cái thứ nhất á là tâm bất động loạn, có nghĩa là tâm của người này thiền định. Cái thứ hai nữa là cái người này là tâm thiện hay tâm ác. Cái thứ ba nữa quý vị là tâm của người này sống cho mình hay là sống cho mọi người. Như vậy cái thứ nhất á là động và tĩnh, cái thứ hai á là thiện và ác, cái thứ ba á là sống cho mình hay là cho người. Như vậy thì nó có ba cái rễ của đạo đức. Cái thứ nhất á là đạo đức của thiền định, cái thứ hai á là tâm của chúng ta là đạo đức của cái lành thiện, thứ ba là đạo đức của sống vị tha, tức là sống vì người khác. Nó có ba cái đạo đức lớn mà thành ba cái rễ, nó bám sâu vào lòng đất. Nếu người nào giữ được ba cái này thì cái gốc của sự tu hành nó vẫn còn mãi. Nếu ta không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc có gì, sanh vào bất kỳ cảnh giới nào thì cái người này vẫn còn cái căn tu. Còn bây giờ ví dụ nha, cái người này tu ở trên ngọn không à, tức là tu khoe khoang lộ tướng ra bên ngoài đó, là ở trên ngọn. Cái ngọn là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được trong đời sống tu tập nè. Ăn chay, chúng ta ngồi thiền. Cái ngồi thiền với cái tâm thiền hai cái khác nhau. Ngồi thiền tới giờ người ta thấy mình ngồi. Tâm thiền á là sự lẳng lặng của nội tâm. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình không chửi lại là tâm thiền đó quý vị. Mình đang tâm mình nó lắng lặng này, mình chửi lại là tâm động, đó là không phải tâm thiền, nó ngược lại tâm thiền. Vậy thì ngồi thiền với tâm thiền khác nhau, chứ không phải ngồi thiền mà được tâm thiền. Chính xác, ngồi thiền từ từ được cái tâm thiền. Nếu chúng ta quyết chí luyện cái tâm trong lúc ngồi thì chúng ta ngồi thiền được cái tâm thiền. Như vậy thì tâm thiền mới là cái giá trị, chứ ngồi thiền chẳng qua là cái tướng bên ngoài thôi, là cái lá cây thôi, cái cành cây thôi, nghe không quý vị? Còn cái tâm thiền mới là cái rễ cây ở phía dưới. Còn cái ngồi thiền là cái tướng. Vậy thì cái tướng là cái cành, cái lá bên trên mình nhìn thấy. Còn cái tâm á là cái mật hạnh ở phía bên trong á, cái rễ nó cắm sâu vào trong lòng đất á. Như vậy thì cái nhà của mình á mà không sập nhờ cái nền móng, cái cây mà sống được nhờ cái bộ rễ, nó ăn sâu vào lòng đất, hút nước và muối khoáng và nó bám vào cái lòng đất mà gió thổi nó không lật cái gốc, nó không lật gốc đi, cây nó còn sống. Nó cái gì? Như vậy thì mình á mới thấy được là cái nhánh cái lá là gì. Là thứ nhất chúng ta nhìn thấy ăn chay hoặc ăn mặn đó, chúng ta nhìn thấy á là nhánh lá đó. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành, đi đạo tràng, ăn mặc, mặc áo tràng, đeo chuỗi, chuông, mỏ, tất cả các cái đó đều là nhánh, là lá của cái cây đó. Nào quý vị, như vậy cái gì mà chúng ta nhìn thấy được đó, là đó là nhánh, là lá, là cành của cây, nó lộ phía bên trên. Cái gì không nhìn thấy được đó thì nó ẩn tàng, nó ăn sâu vào ở phía bên dưới. Nhưng mà nhờ cái bên dưới á thì cây này nó mới sống được, nhờ cái bên dưới cây này không đổ được. Đó quý vị. Như vậy con người sống á là nhờ tâm mình. Nếu tâm con người ta mà chết đi rồi á thì tướng người ta chết theo đó quý vị, ta tin không? Bây giờ ví dụ như người ta nổi sân riết đó quý vị thì người ta lên máu, làm tướng mình nó chết. Chúng ta buồn riết á thì chúng ta tóc bạc sớm, da mặt nhăn nheo làm già đi. Như vậy thì chúng ta nổi sân là cái tâm nổi sân. Chúng ta buồn á là cái tâm mình buồn, nhưng mà nó hại tới cái tướng mình ở phía bên ngoài. Làm cái tướng mình vừa già vừa mau chết, mau bệnh. Con người ta bệnh tật á là đa số là do tâm mình á, tâm mình không hoan hỷ. Là do đa số á là do tâm mình buồn phiền hờn giận mà gây ra đó quý vị. Như vậy thì cái lộ ở phía bên ngoài là cái hình tướng tu tập. Còn cái ẩn tàng ở phía bên trong là cái công đức tu tập. Vì hình tướng tu tập á là cái cây nó phía bên trên là nhánh, là lá phía bên trên. Còn cái công đức tu tập á nó ẩn tàng ở phía bên dưới là cái bộ rễ của nó phía bên dưới. Như vậy nó còn có ba phần lớn thôi, nhiều phần lắm, hôm nay ta nói ba phần lớn trong thời gian không có nhiều. Ta nói ba phần lớn. Cái thứ nhất á là tâm tịnh. Cái thứ hai, thấy không quý vị, tâm thiện. Thứ ba quý vị là lòng vị tha, tâm vị tha. Ba cái đó trở thành ba cái rễ cắm sâu. Nếu chúng ta tu mà chưa được ba cái đó nha thì mình về mình coi lại á, nếu không thôi là cây mình bị chóc rốc á, chóc gốc lên á. Vậy thì thứ nhất á là mình có thiện chưa, thấy không quý vị? Tâm đó tâm thiện mà. Tâm thiện là tâm của Phật, tâm ác là tâm ma. Vì thiện là gì? Nhớ cái gì? Tâm thiện là tâm gì? Tâm thiện là tâm luôn luôn lúc nào á quý vị, chúng ta cũng không có làm đau khổ cho người khác là tâm thiện. Còn nếu chúng ta làm cái gì mà đau khổ cho người khác đó là tâm ác đó. Vì thiện á là bất hại, ác là hại. Như vậy thì chúng ta làm con này con kia làm thịt ăn hay thiện hay ác? Nếu chúng ta làm gà, làm vịt, làm con này con kia ăn á thiện hay ác? Tại sao mình biết ác? Tại mình làm khổ người ta thì là ác. Thấy không quý vị? Bây giờ mình phóng sanh nó thiện ác? Phóng sanh á, phóng sanh mình trả nó gì? Đời sống an vui, mình tha thứ mạng sống cho nó là thiện phải không? Như vậy á là ác, là làm đau khổ cho chúng sanh. Còn thiện á là làm an vui cho chúng sanh, gọi là thiện. Như vậy á thì mình còn làm đau khổ cho người ta nhiều hay làm an vui cho người ta nhiều, mình biết là ác nhiều hay là thiện nhiều, phải không quý vị? Vì mình xét xung quanh đó, tâm mình hại hay là tâm bất hại. Nếu tâm mình còn hại, con này hại, con kia hại, người này hại, người nọ, qua lời nói, qua hành động, qua ý nghĩ của mình đó, quý vị, thì mình biết ác nhiều rồi đó. Thì cái người này, cái cây mà, cái gốc nó không có, cái rễ nó không có, cái rễ lớn nhất là rễ cọc nó không có, không có gì. Mà muốn có rễ cọc đó, đầu mình cải ác tùng thiện, cải tà quy chánh, sám hối, quý vị, bỏ ác làm lành. Nên nhà Phật có câu kệ đại ý của Phật Pháp đó, là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Như vì bỏ các điều ác, làm các điều lành, tức là chúng ta sám hối lấy tội lỗi của ta. Con đã từng gieo đau khổ cho bao nhiêu chúng sanh, do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con thành kính với Đức Phật, con xin sám hối. Tức là mình cải ác tùng thiện, mình quay về với con đường thiện lương đó quý vị, để chúng ta tu tập. Và quý vị biết á, là một người làm lành, một người làm thiện đó, cái người này á là ngủ rất ngon. Còn người làm ác á quý vị, thì nó đi theo, nó báo quán liền à. Mình giờ sở dĩ bị bệnh tật ngày hôm nay nhiều á là do mình gieo ân quán với ta nhiều quá, ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước ăn thịt chúng sanh nhiều quá quý vị, nên giờ chết yểu bị bệnh tật, vân vân. Nên bây giờ mình bị bệnh nhiều đó, mình mới tháo quan gia trái chủ mình cúng, rồi á mình làm phước cúng dường bố thí, mình hồi hướng với quan gia trái chủ mình. À, quý vị, thì từ đó nó mới buông mình đi ra, lúc đó người ta mới trị hết bệnh. Còn ví dụ như mấy cái bệnh ung thư đó là luôn luôn lúc nào cũng có những phần là mình hại người ta nó đi theo. Nó không có gì, nó không chịu buông ra, nó cố chấp vào trong đó đi theo, nó hại lên mình. Nên á mình muốn trị hết này thì đồng tháo cái ân quán nó ra. Nên chúng ta cúng trận tế, tức là cúng cho nó ăn, rồi sau đó cầu siêu bằng cách đọc kinh là cho hiểu ra, để niệm Phật về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình mới thấy thiện là những điều mà mình làm lợi ích cho người khác, tức là không có làm đau khổ người khác, là làm an vui người khác. Còn ác á là chúng ta làm đau khổ người khác, tức là tâm hại. Còn thiện là tâm bất hại. Như vậy thì tâm mà mình hại người khác, nói ra những cái lời nói không ái ngữ, hành động, mình hành động làm gieo đau khổ cho người ta, như vậy thì cái người này xa cái ánh sáng của Phật Pháp. Nếu người nào quý vị tâm bất hại thì người này mới chính xác là tâm thiện đó, không hại ai hết đó, mà mình còn làm an vui cho người ta nữa. Quý vị, như vậy mình thấy còn hại thì mình xét biết liền. Mình nói một câu có nói nặng người ta chưa? Nếu nói nặng người ta còn tâm ác đó, còn tâm đó là tâm bất thiện rồi đó. Dầu cho nói nặng đúng đi nữa quý vị, thì vẫn là tâm bất thiện làm cho người ta đau khổ. Do đó đối với nhà Phật, chúng ta nói những lời ái ngữ, tức là nói những lời được người ta thương yêu thì gọi là ái ngữ đó quý vị. Còn nói những lời nào mà ta không thương yêu á thì đó gọi là nói không ái ngữ. Nếu nói lời ta thương yêu thì được phước báo công đức rất là nhiều. Nên trong tâm của mình là có thiện hay chưa? Ta nói là cải tà quy chánh, dòng thánh nhập vào. Mình bỏ cái tà tức là tâm hại đi, và mình quy chánh tức là trở về với tâm bất hại. Tâm bất hại là mình không muốn làm tổn thương gì bất kỳ cho ai cái gì cả, cái gì mà xuất phát ở trong tâm mình á. Nếu có đó ta gọi là tâm thiện đó. Còn chưa có đó, lên bàn thờ Phật nguyện với Đức Phật đi á quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh là gì đó, xin Đức Phật từ bi gia hộ con có đủ lòng thương yêu với tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, con đều thương yêu tha thứ và chở che được cho tất cả các loài đó. Nam mô A Di Đà Phật, phát tâm thương yêu cái gì đó gọi là quán từ bi đó. Để chi? Để có tâm thiện đó. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị côn trang máu hồng. Nên bắt đầu người ta ăn chay, quý vị, ăn chay để cho cái tánh thiện, tức là tâm bất sát, thì là tánh thiện. mình nói những lời mà không thiêu dệt, không ỷ ngữ, không lộng ngôn, là không dối trá, thì đó là cái lời nói thiện xuất phát từ tâm thiện ra đó. Quý vị, nên trong kinh Bát Nhã, tiểu kinh Bát Nhã nó là chân thật bất hư. Quý vị, thì cái người nào mà họ lành, họ thiện, có nghĩa là tâm bất hại đối với chúng sanh, bất hại lời nói, bất hại ý nghĩ và bất hại việc làm. Quý vị không hại ai hết á. Như vậy thì chúng ta ra khơi khơi, chúng ta chặt cái cây là hại đó. Đi ra đường á, thấy con dế trùng mình chà, mình đạp lên gọi là hại đó quý vị. Nói năng một lời làm cho người ta đau khổ, đó là hại đó. Nên cái người tu đâu phải là trên mây trên gió đâu quý vị. Đức Phật Ngài là một thái tử ở trong dân gian này, Ngài đi tu và Ngài thành Phật á. Như vậy là thành Phật từ trong dân gian này mà thành ra, chứ không phải thành Phật từ trên trời mà thành xuống. Nên có nhiều người á quý vị tu á, người ta hiểu lầm này. Ta đâu tính đâu thành Phật là cao siêu lắm. Nên có cô Phật tử đó quý vị, cổ tụng kinh niệm Phật tối ngày mà cháu nội vô á, là giỡn chút xíu là chửi nát hết. Con trai mới về là má tu rồi đâu mà má chửi, con chửi cháu quá trời lắm. Đồ có thứ tụi bay nghe, tao không có tu với, tao tu với Phật với Bồ Tát thôi, chứ cái thứ ma thứ quỷ của tụi bay tao không có tu. Ra theo tao chửi hết. Không quý vị. Như vậy thì quý vị thấy tu như không phải không? Nên tu đâu phải là chỗ đó quý vị. Tâm mình luôn luôn lúc nào á là tâm mình cũng bất hại. Dầu cho cái lời nói gì con mình nó buồn không? Vậy nó buồn là gieo đau khổ, nó nói lời nó ác đâu quý vị. Ví dụ như mình đi thăm bệnh, mình thấy người ta bệnh quá trời á, đầu mình mới nói cho người ta an tâm là thôi ráng đi, uống thuốc từ từ nó vượt qua bệnh này là nhiều người khỏi lắm rồi. Đó quý vị, đó là cái tâm mình muốn nghĩ tới người khác. Cái tâm mình á quý vị là cái tâm á bất hại, không muốn cho người khác đau khổ, mà biết người ta bệnh ung thư sắp tiêu rồi. Đó quý vị, nhưng mình không nói những lời đó. Nên có những người ác độc hơn quý vị, đi thăm bệnh, hỏi bệnh gì đó, bệnh ung thư gan. Ôi, giai đoạn mấy? Đoạn 3. Hết chị, bệnh này 3 tháng tiêu rồi. Nếu quý vị, người ta sợ chết, mà mình đi thăm bệnh mình nói vậy, là tâm mình là tâm không phải là tâm bất hại đâu, tâm mình hại người ta đó. Tâm đó tâm ác đó quý vị, nhìn đi. Có nhiều người á là người ta đi á chúc thượng lộ bình an đủ rồi. Ra đường nha, thấy xe nào lớn lớn tránh ngang bên nha, thôi bé. Tức là mở miệng mình ra toàn là rắn rết không à. Nhưng mà người ta lý luận quý vị mị biện, ta là tin nói để cho nó tránh. Đừng quý vị bị tâm lý đi. Nói người ta hoảng sợ, mà mình biết người ta hoảng sợ là mình nói lời ác đó. Dầu cho cái lời nói của mình á là quan tâm, nhưng mà ta không phải quan tâm kiểu đó quý vị. Ta nhắc nhở nhưng không phải nhắc nhở kiểu đó. Người ta nhắc nhở ta quan tâm, nói những lời nào và đừng cho động tâm người đó, thì cái nhắc nhở và quan tâm mình mới có giá trị. Nhớ quý vị. Còn mà nhắc nhở và quan tâm của mình làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta động tâm. Nhớ quý vị. Có cô này ở ngoài Quảng Nam bị bệnh ung thư tử cung, thì có cô bác sĩ ở trong Sài Gòn quý vị được người giới thiệu tư vấn cho cái bệnh. Cô này là bệnh này á, ăn chay thôi, không ăn chay chết liền, 3 bữa mà 3 tuần là chết rồi. Cô phải ăn chay, cô phải niệm Phật, cô là phải trì chú. Chỉ cái bệnh này chỉ có trời cứu, Phật cứu thôi, chứ không ai cứu nổi đâu. Cô về ăn chay niệm Phật đi để cho Phật cứu. Đó quý vị. Nói như vậy đêm đó bà kêu bà không ngủ luôn, hoảng loạn, hoảng sợ quý vị. Bệnh này có nước Phật cứu cho ai cứu, có nghĩa là thế gian này không còn cứu được, nghĩa là chết chứ còn gì nữa. Còn Phật cứu được không cứu được sao mình biết được. Cái bác sĩ mà nói câu đó quý vị thì làm cho người ta hoảng sợ, hoảng tâm mình. Người ta bệnh giai đoạn mấy chứ là phát rồi điều trị nè, thấy không? Bây giờ vô quá chất nè, tia nè, tất cả cái cho nó dừng lại nè, còn về có thể uống thuốc nam niệm Phật thêm, có thể qua luôn. Không chừng có nhiều người người ta làm phương pháp đó người ta qua luôn. Thay vì người ta sống vài năm nhưng mà làm phương pháp đó người ta sống luôn, người ta hết bệnh luôn. Mình đưa cho người ta một con đường ra, mà thực tế có nhiều người người ta hết thật đấy. Không quý vị, không phải không hết. Thì bữa đó có cái cô mà được cái tư vấn của quý vị, đêm đó không ngủ không ăn luôn, tức là họ sợ hãi quá. Thì gia đình ta mới phản ánh với quý thầy mới điện cho cô bác sĩ đó, nói là tại sao lại là tư vấn cho người ta mà tư vấn làm cho người ta hoảng hốt không ăn không ngủ vậy. Con muốn độ người ta tu thầy ơi, mấy người này là toàn ăn thịt ăn cá không, con muốn độ cho người ta tu. Là độ tu không thấy mà người ta sắp chết rồi kìa. Cái lời nói của mình đó, mình là bác sĩ chuyên khoa, mình nói kiểu đó là nói lời rắn rít ác độc. Đó, quý vị, làm cho người ta lo sợ. Thay vì mình nói là cái bệnh này là nó sẽ có một con đường ra nào đó. Ráng về nhà niệm Phật, có nhiều người ta niệm Phật ta hết bệnh. Nên anh chị gì đó, chị về nhà là ráng quy y Tam Bảo, niệm Phật, ăn chay cho nó giải căn giải nghiệp mình. Và có nhiều người ta dùng phương pháp đó, người ta hết bệnh, thuốc hỗ trợ thêm. Phương pháp đó hai cái, giữa Đông y, Tây y và kết hợp với tâm linh, ba cái đó nữa, có nhiều người ta bệnh nặng hơn cô nữa, người ta hết. Cho người ta một con đường ra mà nói thật đó, chứ không phải nói dốc đâu quý vị. Có nhiều người ta làm đó, ta thật hết ra thiệt đó. Chứ không phải chơi đâu. Như vậy thì mình nói cho người ta mà ta rất là an tâm. Người ta tìm một cái lối thoát, người ta nói là ta sẵn sàng đã có cái lối thoát rồi. Nên tâm đó là tâm bất hại. Nghe không quý vị? Nên nếu người mà tâm này người ta gọi là tâm thiện đó. Tâm thiện là bao giờ cũng tâm bất hại chứ quý vị. Nói ra một lời nói, một hành động, một ý nghĩ đều không có hại ai cả. Đó, quý vị mà còn cứu giúp người ta nữa, như vậy tâm đó là tâm bất hại. Cái này nói một cách chung chung, quý vị về cái lời nói trên hành động mình có hại ai không? Nếu hại là tâm mình không có thiện đâu, thì cái gốc của đạo đức của tâm mình nó đã bị hồi lũng rồi đó. Là khi chết đi không có cái phần đó quý vị, thì nó không kéo mình sanh cảnh giới cao được đâu. Cái thứ hai nữa quý vị, là mình sống cho mình hay là sống cho người khác? Ta sống vì mình đó. Nên những người mà phát tâm Bồ Tát á, là bắt đầu người ta phát tâm sống vị tha. Nên trong nhà Phật coi tự giác, giác tha, tự độ, độ tha là chỗ đó. Vì cái chữ tha là những cái bên ngoài trong cái pháp giới đó. Thì cái người tu tập có cái gì? Giữ được cái phần âm của cái đạo đức này là âm của sự vị tha. Vị tha là sống vì người khác. Sống vì người khác á, không phải là mình đi cái nói là tôi sống vì người khác, tôi sống vì người khác, phải đâu. Mà trên cái lời nói và trên hành động mình á, mới thấy sống vì người khác hay không. Bây giờ ví dụ nè, mình đi vô chùa, từ ở ngoài đó vô trong cổng chùa đó có cái cây chai gai khúc này nó để ở giữa đường á. Chúng ta nhìn thấy, ta chạy xe Honda vô, ta lách ngang, ta chạy vô tuốt chùa luôn, tỉnh bờ. Có những người ta chạy tới đó, ta tấp xe vô đường, ta đi xuống ta lượm thanh chai gai, ta thảy vô cái bụi. Nghe không quý vị, ta sợ người khác, ta cán lên, ta gây tai nạn, sợ người khác ta đạp lên bị phong đòn gánh. Nghe không quý vị, do đó mà ta xuống, ta lấy cái cây đó lên là mình đang nghĩ về người khác, chứ mình thấy rồi, mình đâu bị đâu. Vì mình sống vì người khác đó. Nghĩ về người khác đó quý vị. Ví dụ như lên ăn cơm mình xới cơm, hồi mình ăn cơm cháy cho người ta, ăn cơm nạc trên đó, là mình sống vì người khác á, người sao người ta ăn mình để cơm ngon nhất cho người ta. Còn lên ăn á, ở trên bàn ăn quý vị, chúng ta ăn gấp đũa mà ăn bằng muỗng, mình nghĩ về người khác đó. Nếu chúng ta ăn cái đũa ta liếm vô liếm ra mà mình bị bệnh truyền nhiễm, mình gấp vô đồ ăn á, dồn đồ ăn sau này dư lại cho người ta ăn, ta ăn bị nhiễm bệnh đó quý vị. Do đó mà mình phải ăn bằng đũa là mình nghĩ về người khác mình ăn đó. Nên cái gì mà mình bất kỳ gì mình làm mình nghĩ tới người sao. Thậm chí đi chùa nè, mình đi vô toilet, mình đi xong á quý vị, mình dội nước sạch sẽ, mình nghĩ tới người đi sau mình, ta không hôi hám, ta sạch sẽ vệ sinh. Quý vị, còn mình đi xong mình ra luôn, có những người đi xong ra luôn, giấy má quất đầy ở dưới chân bỏ đại đó đi ra quý vị. Đó là mình đang sống vì mình đó, chứ không phải sống vì người khác. Mình xong rồi còn người khác vô kệ người ta, quý vị dơ người ta chịu à. Quý vị thấy không? Như vậy là tâm đó không phải là tâm Bồ Tát đó, tâm đó là tâm Bồ Tạt đó. Nhiều lắm chứ không phải nói vậy đó. Là thầy ai làm vậy? Không ai làm gì mà làm nhiều lắm. Quý vị, nhất là những nơi công cộng, quý vị vô mấy cái quán ăn công cộng rồi vô mấy cây xăng rồi đổ xe trên đường đó. Nhầm khi đổ xe vô cây xăng cái là hối hận luôn. Vô một cái quý vị ra cái là hết ăn cơm gì nổi luôn. Người trước đi gì đâu mà nó hôi hám mà không dội nước, không dội cầu này nọ chứ. Cái đó chính là cái văn hóa của người ta. Đâu quý vị, người ta mình nhìn vào đó mình làm cái phước báo. Khi mà mình nghĩ tới người khác quý vị, thì chính cái đó là cái phước báo. Mình làm gì người khác chính là phước báo. Vì phước là gì? Phước báo là làm lợi ích cho chúng sanh. Khi cái tâm mình nghĩ tới những cái gì, lời nói, hành động, việc làm mình lợi ích cho chúng sanh, đó tạo thành phước báo, mình không hay đó. Nên cái đời sống vị tha đem lại cho mình phước báo vô lượng vô biên, mình không hay. Nghe không quý vị? Ví dụ đi vô chùa thấy rác thôi mình lụm mình để vô cái vỏ rác quý vị, đó làm gì người ta đó, chứ không phải vì mình. Do đó tất cả các cái ở trong đời sống mình, trong gia đình mình cũng vậy nè. Nghe không quý vị? Xung quanh đó, cái gì á, ví dụ như á, mình lên mình ăn cơm, hai con cá thôi ăn chay lắm, hai miếng đậu hũ đi, hai miếng đậu hũ về ngon quá mình quất hết hai miếng, người thì về sau mình em mình về vậy nó không có gì ăn gì. Nghe không quý vị, thấy không? Như vậy thì mình á là ăn hai miếng mình chừa người ta lợi miếng, hoặc ăn nửa miếng mình chừa miếng rưỡi, đó là mình vì người khác rồi đó. Từ cái miếng ăn miếng uống rất là nhỏ nhặt đó quý vị, nhưng cái tâm của mình vì người khác thì chúng ta sẽ lộ ra bên ngoài tướng vì người khác. Như cái lộ ra ngoài tướng vì người khác thì cái tâm mình sẽ vì người khác, mà chính đó là đời sống vị tha. Gốc đạo đức nó nằm ở phía bên trong đó, đó là một bậc thánh nhân mới làm được. Đó quý vị, chứ bình thường là không có được đâu. Bình thường mình bẻ hai cái bánh mì rồi cái ổ mì bẻ làm hai, miếng nào bự là mình ăn đó, miếng nào nhỏ cho người ta đó. Hai khúc giải nào đẹp, khúc giải của mình đó, giải nào xấu cho thằng em mình đó. Đó có gì, mình sống vậy không đó, hồi xưa tới nay do đó mình đi trong sanh tử luân hồi mà mình bị tổn phước. Nên cái phước báo mà đem lên mình chính là mình sống vị tha, sống vì người khác. Đó có gì, đó là hai cái nhánh của ẩn tàng phước báo trong tâm mình đã gốc đó. Rồi cái thứ ba có gì là tâm tịnh. Đó có gì, tâm tịnh đây là gốc phước báo lớn. Quý vị biết là người ta làm cả đời, người ta đi là bố thí cả đời, tâm thiện đi bố thí cả đời, người ta sanh về cảnh trời của dục giới, chỉ cần chéo chân ngồi thiền định quý vị 5-10 phút mà nhân đó cũng có thể sanh đi cõi trời của sắc giới cao hơn dục giới cấp. Quý vị thấy cái tâm không? Nó quyết định ghê gớm lắm, tức là tâm thiền với tâm định đó. Nó quyết định ghê gớm. Khi mà ông ta làm phước làm vất vả cả đời vẫn sanh thấp hơn cái tâm thiền định, người ta ngồi có 1 tiếng 2 tiếng ngồi đó. Nhưng mà phải vào được cảnh giới đó nha, chứ còn mà ngồi không á, ngồi tướng thiền với cái tâm thiền nó khác nhau. Cái tướng thiền có nghĩa là tướng mình lẳng lặng trang nghiêm là tướng thiền đó. Quý vị ngồi đây tướng thiền đó, đang tướng thiền đó, nhưng mà trong tâm nghĩ vậy rồi, chiều nay về biết ăn gì nữa ta, bữa nay đi ăn chay, chiều nay về ăn vịt lộn hay gì đó ha, bắt đầu mình nghĩ rồi nha. Bởi vì tướng thiền mà tâm không có thiền, không có gì, vì chết đi chết cái tướng thiền, còn cái tâm không thiền cũng như không. Cái tâm không thiền sanh cái cảnh giới của không thiền, không thiền tức là động, không có gì, động thì sanh cảnh giới động, động địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời của người, làm sao đi tốt lên cảnh giới trên Tây Phương Cực Lạc, hay vào Niết Bàn, hay vào cảnh giới của thiền định là cảnh giới trời của sắc, cảnh trời vô sắc được, không có gì. Nên cái tâm mình quyết định sanh cảnh giới. Nên những người tu á, người ta khôn á quý vị, tu á là khôn, mình nói khôn đây là khôn trong tu hành, chứ không phải mình nói người ta không tu, người ta không khôn. Chữ khôn ngu đây mình đang nói tới chữ vô minh và chữ không có vô minh trong nhà Phật. Chứ đừng nói mình ra ngoài mình nói đó, người ta nói là trời ơi bộ thế gian ngu cho mấy ông khôn hả, không phải vậy. Đó quý vị, mà chúng ta nói là người trí, trí giả, tức là người trí. Ta nhìn thấu xấu suốt của nhân quả, nhìn thấu suốt của quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó quý vị, nên tâm ta bắt đầu ta bớt động đi. Tại sao? Ta biết cái tâm mình động loạn sẽ sanh cảnh giới rất là thấp, động càng nhiều sanh cảnh giới càng thấp ở phía bên dưới. Thế vậy cảnh giới thấp là cảnh giới gì? Cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh bên dưới á. Nên tâm ta bắt đầu ta tập cho tâm mình bớt động đi. Nè cái gì? Cái người tu á, ta biết cái chu trình của tiến hóa của tâm, tức là mình sanh cảnh giới đó là tâm nó bớt động đi. Mà tâm bớt động đi, cái cách đầu tiên là cách nhẫn nhục. Nghe không cái gì? Nhịn người ta đi. Đó vậy là tâm không có động, còn không nhịn là tâm động mà. Chồng có vợ bé động tâm lên ghen, người ta làm hơn mình á là động tâm lên á là mình đố kỵ. Gặp tiền gặp bạc ta động tâm lên tham, người ta nói mình chỉnh câu á quý vị động tâm lên sân. Rồi á người ta nói nặng mình cái mình buồn rầu, động tâm ra để buồn rầu phiền não. Tâm mình đã động với biên giao động tâm thức liên tục, nó khởi lên trong tâm thức mình liên tục. Gặp tiền ta thấy ngàn đống nó đi không nổi đâu, có gì đầu tham lam nó nổi lên. Rồi á là người ta chọc giận mình cái bất như ý, đầu là sân si nổi lên, nó rầm lên, đó là động tâm. Nên người tu bắt đầu ta nhẫn nhục, nó có gì ai nói ai làm giữ tâm thiền. Cái tướng thiền của mình bên ngoài đã khó rồi, tâm thiền càng khó bội lần hơn. Tướng thiền là tướng không có lóc chóc đi trong quan nghi và tế hạnh. Nó có gì, cái người mà các cái vị mà ta tu quay nghi về tế hạnh á, ta đi tướng đi cũng dễ thương nữa. Còn mình đi cái tướng đi cà dịch đó, ta nói chuyện tiếng cũng dễ thương nữa, ta nói chuyện đâu đó quý vị nhỏ nhẹ. Còn mình nói quý vị ơi, nói tùm lum, nói chửi thề tùm lum la chứ, phải không? Còn ta tu cũng đọc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ta nói nhỏ nhẹ xuống ngõ tướng bên ngoài, ta đỡ lóc chóc lan trang nữa quý vị. Như vậy thì cái tướng thiền là sao? Tướng thiền tức là mình chéo chân ngồi kiết già, hít thở ra vô bên ngoài, chúng ta thấy là cột lại cái thân của mình lại, cái đó gọi là tướng thiền đó. Tâm thiền khác cái tướng thiền. Cái tướng thì thiền nhưng mà trong lòng quý vị nghĩ tùm lum la chứ, nghĩ mô à, nghe ghét ông đó qua chút xíu về canh xì cái bánh xe ổng à, quý vị. Trong cái tướng mình á, trong cái tâm mình á, nó nghĩ như vậy. Trong cái tướng mình thì đang thiền đây nè, tướng thiền, nhưng tâm không có thiền, quý vị. Do đó tướng thiền mà tâm thiền nữa thì đó mới đúng. Còn tướng thiền không mà tâm không thiền nha quý vị, thì cái đó chúng ta tu không phải là sai, nhưng cái đó chưa có phải là đúng nha quý vị. Nhưng mà nếu mà tâm mình thiền, cái tướng mình không thiền ở phía bên ngoài á, thì cũng không được. Tại sao? Tại vì tâm thiền, tướng bắt buộc phải thiền. Tại vì tâm nó lộ ra tướng. Nhưng mà tướng mình thiền chưa chắc tâm đã thiền. À, quý vị, tại vì tướng mình á, giữ lại dễ, tâm mình giữ lại khó. Ví dụ như có người ngồi thiền nhưng mà tâm mình vẫn còn động loạn quý vị. Nên hỏi thầy hoài, thầy cách nào ngồi thiền niệm Phật cho tâm đừng động loạn? Có nghĩa là tướng mình thiền nhưng mà tâm mình không có thiền. Nhưng mà nếu tâm mình thiền rồi thì tướng bên ngoài nó lộ ra thiền. Tại tâm an trụ trong chánh niệm thì tướng ra ngoài phán khoan thai, nhẹ nhàng quan nghi tế hạnh. Như vậy thì tâm thiền tướng chắc chắn là thiền, không cần phải sửa đâu, nó cũng thiền theo nữa. Nhưng mà tướng thiền thì tâm chưa chắc thiền. Nhưng mà làm gì làm cũng phải giữ tâm thiền và tâm định. Nếu cái người tu tập nào giữ được tâm thiền và tâm định đó quý vị, thì người này đi trên bước đường tu tập không sợ bất kỳ cảnh giới nào hết. Đi sanh làm người quý vị có tâm thiền định, vừa có phước báo vừa có công đức, đẹp đẽ giàu sang trí tuệ luôn. Làm bất kỳ đọa lạc vào trong cảnh giới nào nhờ tâm thiền định đó quý vị sẽ có phước báo và công đức. Nhưng mà nói với quý vị là tâm thiền định không đọa vào cảnh giới, nó chỉ lên thôi chứ không đọa vào cảnh giới. Tâm đó tâm thanh này, nên sanh ra tâm thiền định tệ tệ cũng cõi người với cõi trời. Nếu tâm ta thiền định, nên người tu ta dùng cái câu niệm Phật ta thiền định, dùng cái quán sổ tức thích thở ta thiền định, dùng tụng kinh, dùng câu trì chú ta thiền định của tâm. Cái đó là trong lúc công phu tu tập. Ngoài cái công phu tu tập đó quý vị, ta dùng ý tức tỉnh giác và sự nhẫn nhục ta thiền định của tâm. Tâm ta không để động loạn đó quý vị. Tịnh tam nghiệp nè, làm tỏa ha. Rồi khi mà nói những lời mà ta muốn nói, lời mạt sát rủa xả, ta bắt đầu mình tịnh khẩu liền. Tu rị ma ha, tu rị ma tu rị ta bà ha. Quý vị, mình tịnh khẩu nghiệp liền. Như vậy đó thì trong tịnh tam nghiệp nó có tịnh khẩu nghiệp ở trong đó, và tịnh tứ nghiệp và tịnh ý nghiệp ở trong đó, án làm tỏa hà. Còn tịnh khẩu nghiệp mình tức là cái miệng, cái lời mình nói ra đó quý vị, luôn luôn lúc nào mình nói ra cũng làm an tâm cho người khác, và nói ra trong cái tâm mình tâm thiền, nghĩa là tâm sự trạng thái của lẳng lặng chứ không phải do tâm bực tức mà nói. Trong lúc cái tâm thiền mình nói ra những lời nhỏ nhẹ, trong lúc tâm bực tức nói ra những lời dao búa dao kiếm rất là độc ác. Nên giữ ba cái trạng thái này của tâm. Nào cái gì? Giữ tâm thiền định bằng cách nhẫn nhục mọi người. Ai nói ai làm cái gì, không vui không buồn không hờn không giận, cái gì đó gọi là tự tại. Kinh Bát Nhã. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tâm tự tại đối với cảnh trần không làm cho tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Từ đây đã hết nợ nần, từ đây đã hết muôn phần đau thương. Trở về giữ dạ thừng lương, trì tâm thiền định là đường giảng sanh. Tâm thiền định là nhất tâm bất loạn đó. Mà Đức Phật dùng cái ngôn ngữ á, quý vị, mình dịch ra thì mình nghe nó khác. Tâm là cái phần gốc ở phía bên trong, cái gốc cây á. Bất là không, loạn đó quý vị, là không có loạn động, tức là tâm thiền. Nhất cao quý vị là gom tâm về chỗ. Nhất tâm tức là gom tâm về chỗ là định. Bất loạn có nghĩa là thiền. Như vậy mình niệm Phật với câu niệm Phật thôi sẽ rơi vào trong tâm thiền định. Mà tâm thiền định đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải như không mà sanh được cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật sanh về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng mơ. Niệm Phật không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có niệm Phật với tâm thiền định mới giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật là tướng ở phía bên ngoài thôi. Vì qua tướng bên ngoài nó mới đến nhất tâm bất loạn phía bên trong, nó mới được giảng sanh. Nhờ cái tướng bên ngoài này bên sửa được cái tâm bên trong, nhất tâm bất loạn. Nên có nhiều người không hiểu điều này quý vị. Cái người ta chết đi không tu hành gì hết á, nhờ ban hộ niệm hộ được giảng sanh không có được đó quý vị. Tại sao? Tại cái người đó đâu có tu đâu, tâm đâu có, nó nhất tâm bất loạn đâu. Lúc đó nghiệp tới nó dập mà chỉ có đỡ không á, chứ làm sao nhất tâm bất loạn được mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên cái người có tu á thì cái tâm của người ta quý vị mới được giảng sanh. Còn không tu á, cái tướng bên ngoài mình chưa niệm Phật được rồi thì lấy gì cái tâm mình mà được giảng sanh? Do đó chỉ có người tu thôi mới được giảng sanh, còn người không tu chỉ gieo duyên với nhà Phật thôi. dầu cho bạn hộ niệm tài giỏi cỡ nào có gì thì cũng chỉ có gieo duyên nhà Phật thôi. Nhưng mà nếu người nào có tu trong lúc đó bị tán loạn, bị quản loạn nhờ ban hộ niệm hộ có gì thì người ta dễ dàng giảng sanh hơn nhiều. Không có ban hộ niệm lúc đó cận tự nghiệp làm cho người ta động tâm, ta không sanh về cảnh giới của an tịnh được đó, quý vị. Nên ban hộ niệm là vai trò rất quan trọng, nhưng không có nghĩa là qua ban hộ niệm là thần thánh để đưa người ta về Tây Phương Cực Lạc được. Chỉ có người nào có tu mà tu chưa có tới, ban hộ niệm đưa hơi cái nút nữa tới luôn đó, quý vị. Thì cái đó ý nghĩa ban hộ niệm lớn là nằm chỗ đó, nó hỗ trợ cho những người nào tập tu, đang tu và đang hành pháp của nhà Phật thì ban hộ niệm sẽ hộ cho rất kết quả tốt hơn là tự chúng ta. Nhưng mà người nào chưa có tu gì hết, ban hộ niệm chỉ gieo duyên thôi, chứ không ban hộ niệm không cho người đó giảng sanh được. Tại vì tâm người đó không phải là tâm thiền định, không tâm nhất tâm bất loạn được, thì người này không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Nên cái gốc của tu hành là tâm thiền định, phải giữ luôn luôn, lúc nào cũng giữ, mà giữ như giữ trọng mắt vậy. Ai bỏ tiền lọt xuống mình không bao giờ khởi tâm tham. Nếu lỡ khởi tâm tham rồi, chúng ta hóa giải cho nó đi qua, niệm Phật cho nó đi qua. Nếu chúng ta không bao giờ sân, nếu sân rồi thì chúng ta cũng sám hối niệm Phật cho nó qua tâm sân. À, không có gì, tất cả tâm đó là tâm động loạn. Nếu ai giữ tới trạng thái thiền này, nếu mình lẳng lặng con nội tâm và biết tất cả các pháp, định là gom tâm về chỗ trong câu niệm Phật hoặc là trong quán sở tức, trong cái đề mục tu hành, không có gì, thì người này xuyên suốt lên cảnh giới trên. Tại tâm đó là tâm thánh chứ không phải tâm phàm. Tâm phàm động loạn như lắm, có gì động rầm 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 rầm, đó là tâm phàm đó. Còn tâm thánh sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác và giữ chặt cái tâm thiền định, có nghĩa là không khởi tâm giận hờn, sân si, quán ghét bất kỳ ai. Dầu người ta nói nặng nói nhẹ, cười không có gì, quan hỷ không có nặng nhẹ gì hết, thì đó là giữ tâm thiền này. Chính cái tâm này chết đi cái tướng này, cái tâm này đi sanh cảnh giới đó. Cảnh giới của tâm thiền định chỉ sanh cõi trời và cõi Tây Phương thôi, không có gì, là cõi rất là sung sướng, rất là an vui. Còn cái thân cây á, cái đó là cái gốc á, ba cái đó á, là cái gốc mình, tức là tâm thiền định. Cái thứ hai là tâm bất hại, đúng không? Cái tay thứ ba là tâm vị tha, là sống như người khác, thành ba cái gốc của đạo đức thâm nhập vào trong phía dưới đó. Nhưng mà tao không thấy đâu, nó tại vì nó ẩn tàng ở trong lòng đất, giữ gốc lại nó tao không thấy. Bây giờ nó lộ ra bên ngoài nè, chúng ta thấy là ăn nói, lời nói của mình, ăn nói cử chỉ hành động, đúng không quý vị? Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, nó lộ ra bên ngoài. À, lạc tướng đó, lạc lá cây đó, để chi? Để cho cái tâm thiền định ở phía bên trong á, để cho được cái tâm vị tha đó đó, để được cho cái tâm bất hại đó đó, không có gì, thì chúng ta phải lộ ra bên ngoài. Bắt đầu chúng ta là tụng kinh, chúng ta trì chú, chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay, rồi ngồi thiền, vân vân, đi làm từ thiện, đi phóng sanh, tất cả đó là lộ ra bên ngoài tướng, là nhánh, là lá phía bên ngoài á, không có gì. Rồi chuông, rồi mỏ, tất cả gì hình tướng ở phía bên ngoài. Nhưng mà nếu chúng ta không có để ý tới cái phần gốc ở bên trong á, mình để ý phần tướng bên ngoài thôi á, gì chúng ta tu tập tuy có phước báo công đức không thể xuyên suốt cảnh giới được, tại vì chúng ta chết tướng còn tâm, mà tâm ta không có gì chổng, thì chúng ta là không được giữ cái tâm thanh tịnh đó, thì chúng ta không được giảng sanh, không được sanh về cảnh giới lành, cảnh giới an vui. Cho nên đó, khi mà mình tụng kinh, người khác không tụng kinh đừng nói người ta. Ví dụ mình ngồi thiền, người khác không ngồi thiền đừng nói người ta. Rồi mình đi phóng sanh, người khác không đi phóng sanh đừng nói người ta. Mỗi người đều có cái hạnh khác nhau. Mới hồi hôm qua đây thôi quý vị, có cô Phật tử nói là nếu một người nào, một tu tập như thế này, một người không đi chùa, nói quý vị, họ ở nhà không à, họ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, quyết liệt tu tập, với cái người đi chùa, người có phóng sanh, nói quý vị, lộ ra phía bên ngoài, làm nhiều cái phước báo nhưng mà họ không có tu tập, vậy thì người nào đạt kết quả cao hơn? Thì quý vị mới thấy được là không có người nào cao hơn người nào cả. Mỗi người đều có một công hạnh tu hành riêng á quý vị. Như trì địa Bồ Tát tối ngày đi đắp đường cho người ta không cũng thành Bồ Tát à. Có người người ta quét sân chùa thôi người ta tu cũng đắc đạo nữa. Cần tảo và lam địa, thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là mình quét rác ở trong chùa, quét lá ở trong chùa thôi là phước huệ sanh ra, mình cũng được đắc đạo nữa. Có nhiều người đi theo hạnh phóng sanh đó quý vị, đi phóng sanh, có người hạnh bố thí, có người hạnh cúng dường đó quý vị, xây chùa các chùa ta cũng quá trời luôn đó quý vị. Như vậy tất cả các cái đó là hạnh tu, để chi? Để cho tâm chúng ta được thiền định, trở thành bậc thánh nhân sau này. À, quý tâm ta cho nó bất loạn, nhất tâm vô, đừng có động loạn tâm, xuyên suốt cảnh giới, cảnh giới thanh ở phía bên trên. Như vậy thì mượn câu kinh kệ mà chúng ta gõ mỏ quý vị, để chúng ta trau dồi tâm thức của mình, mượn cái câu niệm Phật để trau dồi tâm thức của mình, mượn cái từ thiện để cho chúng ta có lòng từ bi thương yêu chúng sanh, mượn sự nhẫn nhục, phải không quý vị, để chúng ta tăng trưởng phước báo công đức của trong tâm mình. Như vậy thì mượn tất cả các cái hình tướng hình ảnh bên ngoài để cuối cùng giữ được cái tâm trang nghiêm thanh tịnh phía bên trong, là giữ được cái tâm thánh, nuôi cái thánh thai phía bên trong đó, thì đó mới là cái gốc. Còn tất cả các hình thức ở phía bên ngoài thì tùy duyên mỗi người, có duyên gì người ta làm duyên đó. Mình đi chùa người ta không đi chùa, mình chê người ta không đi chùa, không tu hành gì chứ, không phải, không phải đi chùa tu đâu quý vị. Còn khi đi chùa chửi lộn á, đâu phải ở nhà người ta không tu đâu, nhằm khi ở nhà người ta tu á, tu hay không á quý vị, là gốc ở trong tâm mình biết chứ người ta không có biết đâu. Có tu không là mình biết, chứ người ngoài người ta không có biết. Nhằm khi mình lộ ra tướng, ta nói trời ông này tu dữ lắm mà, nhưng chưa chắc đâu mà quý vị. Thấy lộ tướng nó đeo quá trời chuỗi luôn, mỏ cái nào nấy bằng cái thúng ôm không nổi luôn à, quý vị. Nhưng mà không tu hành chứ trong tâm họ không nguyên à, tham tham sân sân si si à, đâu đụng tới họ cái quý vị, bồ đề gai nổi lên cọc 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 liền. Bữa đó có cái chú đó, chú tu mật, nghĩa là chị chú. Bữa đó không biết làng con làm gì mà chú chửi quá trời chửi thề không à quý vị. Cái mấy thầy đi tụng kinh đi ngang, mấy thầy la trà sao mà thấy Phật tử mà sao nữ thầy dữ vậy ta. Cái có cô Phật tử cũng đi với quý thầy, cô là thầy thầy không biết đâu, ổng tu mật tông á, mấy người tu mật tông á người ta nóng tánh dữ lắm. Là mô Phật, không phải tu mật tâm nóng tánh, mình nói vậy là tội cho mấy người ta tu mật tông à quý vị. Nóng tánh là chúng ta tu không có đúng pháp, nghĩa là chúng ta không tu, đại lộ chúng ta không tu đó. Hình tướng tôi cho ông tu vậy chân á, mình sân si được với người ta, chứ đừng có đổ thừa là mình tụng chú là nóng tánh. Không phải vậy quý vị, tụng chú là để cho thanh tịnh thân khẩu ý. Không quý vị, chứ không phải tụng chú để nóng tánh, tụng chi? Nóng tánh sân lên là đọa địa ngục, chứ tụng chú lẽ đọa xuống địa ngục, phải tụng chi? Không quý vị, nên đừng nói vậy làm tội với người ta tu mật tông. Mình không hiểu về mật tông nên mình nói vậy là không được. Không quý vị, tu tất bất kỳ pháp nào để cho tâm tĩnh lặng nè. Tại vì chúng ta thành cái bậc thánh nhân thì vượt qua các kiết sử và triền cái. Như vậy tâm sân là một trong những triền cái, là cái che tâm của mình đó. Nên phải bỏ tâm đó, dầu cho mình tu mật tông hay làm tu thiền tông hay tịnh độ tông, vân vân, niệm Phật ngồi thiền hay sử dụng trì chú, thì tất cả cái điều đi đến thanh tịnh của thân khẩu ý mình, đi đến đó quý vị là không còn tâm sân si đó nữa, thì cái đó mới đúng là mỏng nhạt thân si, hoặc không còn sân si nữa thì cái đó mới đúng. Chứ không phải nói là cái người này tại vì ta tu mật người ta nóng tánh vậy thầy ơi, không phải vậy không quý vị. Có cô Phật tử kia có mấy đứa cháu dưới quê lên thăm quý vị, cổ chửi nó nát hết. Cái quý thầy cũng bữa đó đi tụng kinh nói là sao mày Phật tử cũng chửi dữ ta. Cái có cái người trong nhà là cô em cô đó đó, là thầy ngày nào chị bà, chị bà cũng ngồi thiền giờ đó, chứ bữa nay mấy đứa cháu lên nó ngồi nó giỡn hết quá, bà không có ngồi thiền được, bà bực. Mô Phật, tu thiền không ngồi thiền được bực cái gì lạ thiệt chứ. Cái tu đó chắc là không phải là thiền đâu mà là dấu sắc rồi à, chứ không phải dấu quyền, phải không? Dấu quyền thì thiền, còn cái này là tu thành dấu sắc rồi, không có gì. Bữa nay mấy đứa cháu nó lên chơi, chúng ta không có chỗ ngồi thì chúng ta lặng lặng nội tâm hoặc là niệm Phật, nó mắc gì mà phải sân si lên mà chửi của ông lum, không có gì, thấy không? Đâu phải ngồi thiền ngồi không được chửi người ta, không có gì. Ta cứ nghĩ là mình tu bữa nay tu không được cái nổi sân lên chửi người ta, đâu phải như vậy. Quý vị, cái đó tất cả cái đó để hình tướng, để sửa chính cái tâm mình phía bên trong thôi. Con cháu lâu lâu nó lên chơi ngày nó nghĩ mình nó mới ghé nhà, không có chỗ ngồi thiền, mai ngồi chứ có đâu, bữa nay quan hỷ. Quý vị, không ngồi thiền lần chửi niệm Phật có sao đâu. Quý vị, chứ đâu phải vì cái đó mình sân si. Nói vậy để mình biết tất cả các tướng ở phía bên ngoài này là cái phương tiện để đi đến cái tâm an lạc, an trụ ở phía bên trong. Đạo đức ngấm ngầm ở phía bên trong, tâm mình sửa thành tâm phàm, thành tâm thánh. Không có gì là hiền diệu dễ mến, ta thương yêu nói năng những lời ái ngữ, tướng đi quay nghi thanh tịnh trang nghiêm. Không có gì, giữ tâm thiền định được như vậy. Như vậy thì cái nhánh lá là cái ở phía bên ngoài, còn cái gốc cái rễ là phía bên trong, là mật hạnh ở phía bên trong, nhánh lá lộ tướng ở phía bên ngoài, đi kinh hành cũng là phía bên ngoài nè. Không có gì, tướng ngồi cũng là phía bên ngoài nè, tướng đi tướng đứng tất cả cái phía ngoài, chuông mỏ tất cả cái đó là phương tiện để chỉnh sửa cái bên trong, đi trong tâm vào được trong thiền định, trong các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, các tầng định hoặc là niệm Phật, nó nhất tâm bất loạn phía bên trong, nhờ tướng bên ngoài, nhờ tướng ngoài lần chuỗi nè, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật, lần lần cái nhất tâm phía bên trong. Vì nhờ cái này mới được cái kia, tức là mượn cái này làm cái phương tiện. Vì người này đúng rồi đó quý vị. Còn ta làm ngược lại, ta thấy mình lần chuỗi, người ta không lần chuỗi, ơi mình chê, ơi tu gì hành gì không lần chuỗi. Tôi lần ngày mấy trăm sâu đó quý vị. Lần ngày mấy trăm sâu mà ta đụng tới còn sân không? Nếu còn sân mấy trăm sâu cũng như không. À, quý vị thấy không? Cái quan trọng là chỗ đó đó. Nên mình mượn tất cả cái đó để làm. Mình ăn chay trường, người ta ăn chay kỳ. Mình chê, người ta tu vậy thôi, chưa được gì đâu. Ai ngờ người ta ăn chay kỳ, người ta giảng sanh, mình ăn chay trường, mình bò lót tót dưới luôn. Ăn chay trường gì đâu mà chữ lộn. Ăn chay trường gì sân si. Quý vị thấy không? Tức là người ta cái gốc tu người ta không có nắm, người ta nắm cái ngọn không à. Thấy người ta không tụng kinh mình chê. Thấy người không ăn chay mình chê. Thấy người không ngồi thiền mình chê. Quý vị, ai ngờ đâu là mình tu tu tướng ở phía bên ngoài không à. Nói vậy có không phải lùm chê ta tu tướng, tức là ta không nắm được cái tướng đó để sửa tâm phía bên trong. Cái gốc là vấn đề sửa tâm bên trong, chứ không phải là gốc lấy cái tướng đó mà đi khoe khoang người ta. Tướng đó mai mốt rồi cũng chết đi thôi quý vị, nhưng cái tâm mình sẽ đi qua cái cảnh giới khác. Tâm là thánh sẽ sanh cảnh giới thánh, tâm phàm sanh cảnh giới phàm, tâm súc sanh sanh để cảnh giới súc sanh, tâm địa ngục đi xuống địa ngục, tâm ngạ quỷ đi xuống ngạ quỷ. Đó, vì trong kinh nói là tâm địa ngục, tức là tâm sân dậy khởi nhiều ngày nhiều lần kết thành khối sân đọa địa ngục. Đó, tâm tham kết thành khối kham đọa ngã quỷ, tâm si mê kết thành khối si mê đọa và súc sanh. Vì tâm nó quyết định sanh đi cảnh giới, vậy thì cuối cùng ta luyện cái tâm mình nhờ tất cả pháp tướng bên ngoài. Tức là nhánh lá phía bên ngoài mình tỉa gọt cho nó ngon lành, nhưng qua cái ngon lành đó để nuôi cái bộ rễ ở phía bên trong của cái cây đó. Đó quý vị, nên cho chúng ta hiểu được điều đó rồi về chúng ta tu. Niệm Phật giữ cái tâm mình cho nhất tâm bất loạn, nên niệm Phật mới nhịn nhục người đời. Niệm Phật mình nhẫn nhịn từ bi thương yêu muôn loài vạn vật rộng lượng thứ tha, để giữ cái tâm để đi đến tâm nhất tâm bất loạn, thì người này niệm Phật mới thành công. Chứ không phải thấy niệm Phật dơi đụng tới và chặn lửa nhập vô là rồi. Hả, vì niệm Phật cũng như không. Nha, như vậy chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào sống ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
À đêm công đức này hướng về khắp tất cả đề từ